Không có nhiều thời giờ cho nên chúng ta phải bước sang một bản văn khác. Vì khi tìm hiểu phần cuối của tin mừng Gioan, không phải chỉ là trình thuật về thương khó, mà từ chương 20 trở đi thì là gì? Là trình thuật về cuộc phục sinh của Chúa Kitô. Thế bây giờ tôi xin các anh chị để ý này. Ở chương 20 á, từ câu 1 cho đến câu kết thúc là câu bao nhiêu? Câu 31. Bây giờ các anh chị đọc dùm tôi câu 31 coi.
Là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.
Đọc cái câu đó thì các anh chị có cảm giác làm sao? Những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người. Amen. Có phải không? Hết rồi. Đọc tới đó là mình nghĩ là hết sách rồi chứ còn gì nữa. Kết luận rồi. Đấy là lý do sao nhìn lên trên câu 30 người ta đề là kết luận thứ nhất. Có cái cuốn sách nào mà lại kỳ cục, kết luận lại còn kết luận thứ nhất nữa. Có ai trong lớp này viết sách mà có hai kết luận không? Chưa viết hả? Nói như thế để thấy rõ hơn. Theo nghiên cứu của các nhà chú giải Kinh Thánh thì thực sự tin mừng Gioan chấm dứt ở đây. Cái phần mà ở đây người ta gọi là đoạn cuối đó là phần viết thêm sau này, có thể do môn đệ của Thánh Gioan. Nhưng mà phần viết thêm nó cũng quan trọng lắm. Vậy thì ở chương 20 kể lại chuyện Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết rồi Người hiện ra với các môn đệ. Thì khi chúng ta đọc Matthew, Marco, Luca, chúng ta đã có dịp tiếp cận. Nhưng mà ở đây chương 21 á, thì có những chi tiết mà chúng ta chưa gặp ở trong tin mừng Nhất Lãm. Thế cho nên tôi mời các anh chị đọc một đoạn chương 21 từ câu 15 cho đến câu 19.
Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giêsu hỏi ông Simon Phêrô: Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến thầy hơn các anh em này không? Ông đáp: Thưa thầy, có. Thầy biết con yêu mến thầy. Đức Giêsu nói với ông: Hãy chăm sóc chiên con của thầy. Người lại hỏi: Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến thầy không? Ông đáp: Thưa thầy, có. Thầy biết con yêu mến thầy. Người nói: Hãy chăn dắt chiên của thầy. Người hỏi lần thứ ba: Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến thầy không? Ông Phêrô buồn vì người hỏi tới ba lần: Anh có yêu mến thầy không? Ông đáp: Thưa thầy, thầy biết rõ mọi sự. Thầy biết con yêu mến thầy. Đức Giêsu bảo: Hãy chăm sóc chiên của thầy. Thật, thầy bảo thật cho anh biết, lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy và đi đâu tùy ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải giang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn. Người nói vậy có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi người bảo ông, hãy theo thầy.
Cảm ơn các anh chị. Trong thánh lễ an táng Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, Đức Giáo Hoàng hiện tại lúc bấy giờ còn là Hồng Y Ratzinger chủ sự thánh lễ, thì Ngài đã chọn đoạn tin mừng Gioan các anh chị vừa đọc để chia sẻ lời Chúa với cả thế giới. Trong đoạn tin mừng này có một chi tiết nhỏ, câu 17, người hỏi lần thứ ba: này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến thầy không? Ông Phêrô buồn. Tại sao buồn? Vì người hỏi đến lần thứ ba biết rồi, nhưng mà tại sao buồn? Là vì ông ấy nhớ lại ba lần chối Chúa. Bây giờ thầy hỏi ba lần cho nó khỏi quên, cho nó đủ. Buồn là phải rồi. Nhưng mà sự buồn phiền ở đây nó diễn tả lòng ăn năn sám hối của Ngài. Đoạn văn này quan trọng bởi vì khi Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, người sẽ không ở mãi với các môn đệ như người đã ở với các ông, mà người chỉ ở với các ông 40 ngày và sau đó người về trời. Vậy thì hội thánh mà người đã thiết lập phải tiếp tục sứ mạng của người, loan báo tin mừng cho đến tận cùng bờ cõi trái đất. Và hội thánh ấy phải có người lãnh đạo chứ, phải không? Về mặt nhân loại, hội thánh ấy phải có người lãnh đạo. Cho nên đoạn tin mừng này cho chúng ta thấy một bước chuyển rất quan trọng trong đời sống của hội thánh. Vị giáo hoàng đầu tiên được Chúa Giêsu đặt lên để lãnh đạo hội thánh. Thế bây giờ ta tự hỏi, có ai trong chúng ta, ví dụ làm giám đốc một công ty, mà khi mình chọn người kế vị mình lại đi chọn cái anh nó đã từng phản mình, không phải một lần mà là ba lần không? Các anh chị có làm như vậy không? Chắc không dại gì mà chúng ta làm như vậy. Cái anh nó đã phản mình, thế mới thấy là Chúa liều chứ. Chúa liều lắm á. Và đặt câu hỏi như thế để thấy trong tầm nhìn của Chúa Giêsu thì điều gì là quan trọng nhất?
Yêu mến thầy.
Còn có yêu mến thầy hơn những người này không? Kể cả con đã phạm tội, con đã phản bội, nhưng mà giây phút này đến này, con có yêu mến thầy hơn những người khác không? Chỉ có tình yêu thôi, có lòng mến. Trong tầm nhìn của Chúa Giêsu đó là chuẩn mực cao nhất, bởi vì chỉ có những ai có tình yêu, có lòng mến đối với Ngài thì mới có tình yêu, có lòng mến đối với đàn chiên mà Ngài trao phó cho họ để họ chăm sóc. Chứ còn nếu mà họ không có tình yêu, không có lòng mến, cho dù là họ rất giỏi về mặt trí thức, Họ rất khéo léo về mặt ngoại giao, nhưng mà họ không có tình yêu và không có lòng mến, thì chắc là họ không chăm sóc đoàn chiên của Chúa đâu. Hay là họ cai trị cái đoàn chiên đó theo ý của họ thôi, chứ đâu phải theo ý của Chúa Giêsu. Cho nên cái tiêu chuẩn ở trong tầm nhìn của Chúa là tình yêu, là lòng mến. Thì Chúa chọn Thánh Phêrô bằng cách hỏi như vậy đó. Một điều nữa là Chúa không đóng đinh Thánh Phêrô trong quá khứ tội lỗi của Ngài. Anh đã chối tôi 3 lần, thôi anh đi chỗ khác đi. Chúa không đóng đinh Thánh Phêrô vào trong cái quá khứ tội lỗi đó, mà Chúa mở con đường cho Thánh Phêrô. Ở trong Tin Mừng Luca kể lại là Chúa Giêsu báo cho Phêrô biết là sẽ chối thầy 3 lần. Rồi Chúa nói thêm sao? Khi nào anh ăn năn trở lại, anh hãy làm cho anh em của anh vững tin. Vững tin. Cái kinh nghiệm về tội lỗi, về sự sa ngã giúp cho Thánh Phêrô cảm thông với con người, cảm thông với sự yếu đuối của anh em mình, và giúp cho họ vững tin vào lòng thương xót của Chúa. Những chi tiết nó rất đáng quý ở trong trình thuật của Gioan. Và điều cuối cùng, bởi vì hết giờ, tôi muốn gợi ý với các anh chị, đó là câu 19. Sau khi Chúa Giêsu ám chỉ ông Thánh Phêrô phải chết cách nào để tôn vinh Chúa, thì người mới bảo ông là hãy theo thầy. Nó thấy buồn cười không? Bởi vì ngay cái lúc đầu mà chúng ta đọc Tin Mừng á, lúc ông ấy đang thả lưới đi bắt cá đó, thì Chúa Giêsu đã gọi ông sao? Hãy theo thầy. Đến bây giờ mới lại gọi lại hãy theo thầy. Hóa ra cái tiếng gọi hãy theo thầy đó, nó không chỉ có một lần, nó không chỉ có một lần, mà không phải với Thánh Phêrô đâu, cả với các anh chị và cả tôi nữa. Chúa đã gọi chúng ta theo Chúa rồi, mà tối hôm nay về trước khi đi ngủ xét mình lại xem mình có theo thiệt không. Đấy, chưa chắc à, mình có thực sự theo không. Và vì thế cái tiếng gọi hay theo thầy nó không phải là gọi một lần rồi thôi, mà tiếng gọi ấy cứ được lặp đi lặp lại trong suốt cuộc đời chúng ta, đặc biệt ở trong những giai đoạn quan trọng nào đó. Và như vậy cái việc theo Chúa nó là cả một hành trình dài, dài suốt cuộc đời, chứ không chỉ một lần tuyên xưng đức tin rồi thôi. Đấy là một vài gợi ý từ Tin Mừng Gioan trước khi chúng ta khép lại sách Tin Mừng Gioan và khép lại cả cái khóa học Kinh Thánh lần này. Rồi đến tuần sau thì mình có gặp nhau lại là lễ kết thúc rồi, chứ đâu có còn phải là để đọc và chia sẻ Kinh Thánh nữa. Thế chúng ta dừng lại ở đây.